Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao quyển 2, Ba La Mã Sớ số 15, Sớ Quyên Mộ Tu Bổ Cảnh Đức Thiền Tự Núi La Hán Vĩnh Gia. Phật pháp thâm diệu, phàm tình chẳng thể suy lường được nổi, nếu chẳng phải là thánh nhân có đại trí huệ, đại biện tài, đại thần thông mà muốn giáo hóa, dẫn dắt kẻ ngu tục cùng hướng về chánh pháp, bỏ đi kiến giải hèn kém, câu nệ hư huyễn, mở mang chánh tri kiến sẵn có nơi tánh, thì ai nấy đều bỏ tiền của trong nhà để sáng lập phạm sát ngõ hầu hoằng tông diễn giáo, làm đèn sáng trong đêm dài, tập đạo tu tâm, làm chiếc bè to trong biển khổ, thật chẳng phải là chuyện dễ dàng. Chùa Cảnh Đức ở núi La Hán tại Vĩnh Gia do tôn giả Đằng La tạo ra vào đời Đường. Theo sách Thích Thị Kê Cổ Lược chỉ nói đại khái, sư tên là Vô Dịch, nhằm đời Đường Võ Đế phá hoại Phật pháp, sư vào ẩn cư trong sơn cốc, kết âm tranh thiện định cả mười mấy năm, dày mây quấn kính am, ngài vẫn nghiễm nhiên thiền định, nên dân chúng gọi là Đằng La Tôn Giả, tức tôn giả bị dây mây quấn. Sách Ngũ Đăng Hội Nguyên quyển 3 chép rằng, vào cuối đời Đường, tôn giả cởi mây gỗ nổi từ ngoài biển vào Thụy An Ôn Châu, nay là Chiết Giang, kết am tu thiền định cả mấy năm trong núi sâu, dây mây phủ kín bốn bề. Một ngày nọ, có người thợ săn dẫn chó đi săn, chó chui vào bụi dây mây mãi không ra. Người thợ săn bèn dùng rìu chặt mây, thấy bầy chó đang phủ phục trước sư, người ấy chợt kính ngưỡng, xin xuống tóc, từ đó lập thành chùa Bản Tịch. Do tôn giả bị dây mây quấn quanh thảo am nên gọi là Đằng La Tôn Giả. Theo Tự Chí, tôn giả chẳng biết là người như thế nào, vào năm Hội Xương thứ hai, tức năm 842 đời Đường Võ Tông, cởi gỗ vượt biển đến trước Ti Tuần Giảng ở Thụy An. Tuần Giảng là cơ quan giữ nhiệm vụ kiểm soát đường thủy. Người trong ấp lấy làm lạ, mời sư lên bờ. Do vậy dân chúng cả một vùng sùng tín kính ngưỡng như vị Phật sống. Do vậy sư bèn tùy cơ chỉ dạy, khiến họ sanh chánh tín. Sư biết trước chuyện Đường Võ Tông sẽ diệt pháp, nên chuyện kiến lập phạm sát, tức ngôi chùa, đều tiến hành thông thả. Đến khi Trung Tông kế vị, Phật Nhật lại sáng, tôn giả mới giáo hóa chỉ dạy khắp những thôn ấp thuộc Ôn Châu, cùng xây dựng ngôi chùa gồm 18 chỗ, có thể nói là đại hoằng pháp hóa, làm phước điền cho chúng sanh. Chùa Cảnh Đức ở núi La Hán là một trong số đó. Núi ấy quanh co cao ngất đẹp đẽ, cảnh sắc thanh tịnh u nhã, là chỗ quan trọng đứng đầu của Vĩnh Gia, là khu vực linh thiêng để tu đạo. Chùa ấy từ đời Đường đến nay đã hơn 1.100 năm. Trong thời gian Hoằng Dương pháp hóa đó, cảnh chùa được sửa sang, cố nhiên không biết là bao lượt, nay đã lâu chưa được sửa chữa, Phật điện tăng liêu đổ nát gần hết, thánh tích của tôn giả sắp bị tiêu mất. Người trong ấp như các vị Phan Giám Tông, Ngô Bích Hoa, Diệp Kiến Hùng vân vân, mấy mươi người lo lắng, cùng bàn tính cách phục hưng, nhưng vì thời cuộc khó khăn, bèn rút nhỏ quy mô, tính lập 5 gian Phật điện, tiền điện 3 gian, liêu xá hai bên hơn 10 gian, để những người đến lễ tụng nghỉ lại đều có nơi có chỗ. Mấy vị tỳ kheo an trụ, cư sĩ tinh tu tịnh nghiệp, thường sống nơi ấy, chuyên tu niệm Phật Tam Muội, để mong mình lẫn người cùng thoát sa bà, đồng sanh tịnh độ, làm đệ tử Phật A Di Đà, làm bạn bè tốt nơi hải hội. Nhưng do công trình rộng lớn, sức lực đơn độc khó thành, khẩn cầu những vị thiện tín đàn Việt mười phương phát lòng bồ đề, hành phương tiền sự, mở rộng bảo tàng, vun đắp phước điền, khiến cho bảo điện mênh mông sớm có ngày thành công, mãn nguyệt kim dung thường trụ muôn kiếp. Liên xã mở ra, người thấy kẻ nghe đều được lợi ích, tịnh tông được xiển phát, tăng tục minh tâm, ắt thấy Phật trời hộ trì như mây nhóm, các khánh chen nhau đưa đến. Giàu thọ khang ninh, đời này được ngũ phước kính dày. Quan cao tứ cả, con cháu được hưởng trăm điều tốt lành, như đã nói trong bài Y Huấn.